Đấy là một trong ba quy luật cha muốn con nhớ kỹ và tuân hành. Đó là đừng bao giờ đưa ra một phán đoán mà không giữ mực thước. Mực thước đó là thế này: trừ phi cha đã bày tỏ cho con cách tỏ tường, không phải một hay hai lần, nhưng nhiều lần, về nét xấu của tha nhân, con không bao giờ được trách mắng thẳng cá nhân về một tật xấu riêng biệt nào. Con chỉ nên sửa lỗi cách chung, chung chung nét xấu của kẻ đến thăm con, khuyên nó đi đàn nhân đức với những lời đầy yêu thương và nhân từ, pha đôi chút nghiêm khắc vào sự yêu thương và nhân từ ấy nếu con thấy là cần. Cho dù nhiều lần cha đã tỏ cho con biết những nét xấu của người khác, đấy chỉ là một sự mặc khải, không hề đá động đến một nét xấu riêng của một cá nhân nào. Như cha đã bảo con, đừng nói về một nét xấu cá nhân nào hết, nhưng hãy theo đường lối vững chắc hơn để tránh sự lừa dối gian ác của ma quỷ. Nó có thể dùng mồi bả của thiện chí lành thánh để bắt lấy con và đưa con tới chỗ xét đoán tha nhân không đúng sự thật, và nhân đó con có thể vấp ngã. Vậy miệng con hãy giữ im lặng, hoặc chỉ nên nói một cách xây dựng nhân đức và chê trách nết xấu. Nếu con nhìn thấy một nết xấu nơi tha nhân, con cũng hãy quy nết xấu ấy về con bằng một sự khiêm nhường chân thành và luôn mãi. Nếu thật sự nết xấu đó có ở nơi người ấy, người đó sẽ sửa mình dễ hơn khi thấy mình được xử cách nhân từ như vậy. Cách sửa lỗi dễ thương này sẽ đưa nó tới việc hối cải. Lời nói của con xin ích lợi hơn nếu lời con nói với nó cũng là lời con muốn được nghe nói về con. Như thế con sẽ được trọn vẹn an toàn, sẽ cắt đứt lối đi của ma quỷ. Nó sẽ không thể lôi kéo con vào chỗ sai lầm và không thể gây đổ vỡ cho linh hồn con. Cha muốn con không nên tin vào tất cả những gì con nhìn xem, nhưng nên ngoảnh mặt đi để đừng nhìn thấy. Điều con phải luôn luôn nhìn xem là bản thân con, để con tự biết mình và nhận biết lòng quảng đại và sự nhân từ ở nơi cha. Đó là điều những người đã đạt tới bậc hoàn thiện nhất phải làm. Cha nói cho con hay, họ luôn trở về nơi thung lũng của sự biết mình, và điều này không có hại gì cho linh hồn họ được nâng cao và được kết hợp với cha. Đấy cũng là quy luật thứ nhất trong ba quy luật cha muốn con tuân giữ để phụng sự cha trong chân lý. Câu 103. Khi thấy một linh hồn chìm đắm trong tối tăm, cũng không nên xét đoán người ấy mang tội trọng trong mình. Bây giờ phải xét đến trường hợp con hỏi cha cách giải quyết. Khi đang cầu nguyện cách riêng cho hai người, nếu con thấy người này có ánh sáng của ân sủng, người kia phủ đầy tối tăm, mà cả hai đều thuộc số những tôi tớ của cha, con không thể và không nên vì thế mà kết luận rằng người thứ hai này đang ở trong tình trạng tội trọng. Sự phán đoán như thế thường sai lầm. Con nên biết đôi lần có thể xảy ra là khi cầu xin cho một người, con thấy nơi người đó một ánh sáng và một niềm ước ao thánh thiện, đến nỗi có vẻ như linh hồn con được lớn thêm nhờ nhân đức của người đó. Như thường xảy ra cho những người có đức ái đối với nhau, làm cho người này được chia sẻ ân phúc của người kia. Người khác thì ngược lại, hình như tâm trí nó ở xa cha, đầy những tối tâm và cám dỗ, đến nỗi con cảm thấy mệt mỏi vì cầu xin cho người ấy, và mỗi khi nhớ đến nó trước mặt cha, Có thể đấy là hậu quả của một lỗi lầm nơi con người mà con cầu nguyện cho. Nhưng nhiều khi không do lỗi lầm nào cả, mà đơn giản là Cha, Thiên Chúa hằng hữu, đã rút lui khỏi linh hồn đó, như Cha thường làm để khuyến khích nó tiến lên bậc hoàn thiện, như Cha đã giải thích cho con về các trạng thái tâm linh. Cha chỉ rút đi cảm tưởng về sự hiện diện của Cha, chứ không rút mất ân sủng của Cha, cho nên linh hồn đó không còn cảm thấy sự ngọt ngào và an ủi, khiến nó ở trong tình trạng khô khan đau khổ. Do ân sủng này, Cha làm cho kẻ cầu nguyện cho nó đang chịu đau khổ, cảm thương nó phải ưu phiền, để cầu nguyện thêm cho nó và liên kết với nó, giúp nó xua tan những bóng tối đang bao phủ tâm trí nó. Con xem đấy, hỡi con rất dịu hiền và rất yêu dấu của Cha. Con ngu xuẩn và đáng trách biết bao nếu con hoặc một ai khác chỉ dựa vào cái vẻ bên ngoài này mà xét đoán rằng tội lỗi là nguyên nhân của tối tâm xảy ra cho linh hồn đó. Như con đã biết, linh hồn ấy không mất ân sủng của Cha, nhưng chỉ vì thiếu sự ngọt ngào mà Cha cho nó được nếm bằng sự hiện diện của Cha. Điều mà Cha muốn và con cùng các tôi tá Cha phải muốn là tự biết mình cách trọn vẹn, để hiểu biết rõ hơn về lòng nhân hậu của Cha đối với các con. Hãy để Cha xét đoán mọi người, đó là việc của Cha, không phải việc của chúng con. Hãy trả lại Cha quyền xét đoán, vì là quyền của Cha. Còn các con chỉ có một lòng cảm thương đối với tha nhân thôi, với một niềm khao khát làm hiển danh Cha và ơn cứu độ các linh hồn, với một sự ước ao nồng nhiệt, các con hãy giảng khuyên nhân đức, hãy trách mắng nết xấu nơi mình các con và nơi những người khác, nhưng theo cung cách mà Cha đã vạch vẽ ở trên. Như vậy con sẽ thật sự đến với Cha và cho thấy con đã hiểu rõ và tuân giữ giáo lý mà đấng chân lý của Cha đã trao ban cho các con, đó là nhìn vào thánh ý Cha trong mọi sự. Đừng bận tâm về lòng ý của người khác. Đây là cung cách duy nhất để đạt tới nhân đức vẹn toàn và đứng vững trong ánh sáng hoàn hảo và vinh hiển này, vì đó là sự kết thúc của sự hoàn thiện ở đời này, đồng thời được nuôi dưỡng tại bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện bằng thức ăn là ơn cứu độ các linh hồn và tôn vinh thánh danh Cha. Câu 104. Không nên coi việc ăn năn đền tội là nền tảng cho sự hoàn thiện. Nền tảng của nó là yêu chuộng nhân đức. Con rất yêu dấu. Cha đã trả lời hai câu hỏi trên của con. Bây giờ Cha trả lời câu hỏi thứ ba. Cha muốn con hãy đặc biệt để tâm suy nghĩ điều quan trọng này. Nếu đôi khi ma quỷ hay sự yếu kém tầm hiểu biết của con muốn hướng dẫn hoặc muốn thấy tất cả các tôi tớ Cha cùng theo đường lối con đi, không gì trái nghịch hơn đối với giáo lý mà con đã nhận được từ đấng chân lý của Cha. Thật vậy, thường khi có những người bước đi trên con đường khổ hạnh đền tội, họ được ước ao thấy một linh hồn cùng đi với lối đó. Nếu có ai không đi lối ấy, người ta sẽ phẫn nộ, vấp phạm, thì nghĩ kẻ đó là lầm đường. Con nên biết đấy là một sai lầm lớn lao. Những kẻ mà người ta cho là lầm đường vì thực hiện ít việc đền tội, lại làm đúng hơn và nhân đức hơn những người sống khổ hạnh và chỉ trích phê bình họ. Cha đã nói với con trước đây rằng, nếu những người tự bồi dưỡng mình tại bàn ăn đền tội mà thiếu đức khiêm nhường chân thành trong đời khổ chế, và việc khổ chế nguyên nó chỉ là phương thế cho việc tập tành các nhân đức, mà họ lấy đó làm mối lo nghĩ chính của họ, thì chính họ mới là kẻ lầm đường. Họ phải thoát ra khỏi sự mù quáng này. Họ phải học cho biết đó là sự trọn lành không ở tại chỗ khổ chế như sự đánh phạt thân xác, nhưng ở tại việc trút bỏ ý riêng mình, cái ý riêng gian tà. Chính trong sự từ bỏ mình và bắt ý muốn của mình quy phục thánh ý cha mà các con phải làm, cũng là điều cha muốn tất cả các linh hồn phải làm theo. Đó là giáo lý được chiếu soi bởi ánh sáng vinh hiển này. Đó là con đường linh hồn mặc lấy đấng chân lý của cha sẽ chạy mau lẹ vì được thúc đẩy bởi tình yêu. Không phải cha khinh chê việc phạt mình định tội. Việc này vốn tốt để hãm dẹp dục vọng, ngăn không cho nó nổi dậy chống lại thần trí. Nhưng con rất yêu dấu. Cha không muốn coi đó là quy luật cho mọi người, vì mọi người không có sức khỏe như nhau, không có da thịt như nhau. Người này thì vạm vỡ, người kia thì mảnh khảnh yếu ớt. Và như cha đã nói với con, nơi cùng một người, vì hoàn cảnh có thể xảy đến và bắt buộc phải ngưng những việc hãm mình đền tội mà người đó đã bắt đầu. Nếu con đã lấy hoặc khuyên người ta lấy việc hãm mình đền tội làm nền tảng bậc hoàn thiện, thì sự nản chí sẽ mau đến và sẽ dẫn tới sự bất toàn. Các con sẽ không còn được an ủi, không còn sức mạnh trong tâm hồn. Khi thấy mình phải bỏ việc hãm mình đền tội mà mình yêu thích, và các con sẽ tưởng không còn được cha yêu thương, nên các con sẽ chán nản, cay đắng và bối rối. Các con sẽ đi tới chỗ bỏ rơi những việc đạo đức, chểnh mảng việc cầu nguyện sốt sắng như hồi còn quen hãm mình đền tội. Nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy đến. Các con bỏ dở những việc hãm mình phạt xác, các con sẽ không còn thấy việc cầu nguyện có thi vị như trước nữa. Các con sẽ đi tới chỗ đó nếu các con lấy việc hãm mình đền tội làm nền tảng cho sự hoàn thiện, thay vì đặt nền cho nó trên sự nhiệt tình ước ao các nhân đức. Con thấy đó bao nhiêu hậu quả tai hại của mọi sự sai lầm. Nào là mù quáng, nào là chỉ trích các tôi tớ cha, nào là chán nản, nào là cay đắng, nào là chỉ lo phụng sự cha bằng những công việc hữu hạn, mà cha là đấng tốt lành vô cùng, và vì đó cha đòi hỏi nơi các con một ước nguyện vô cùng. Vậy các con phải xây dựng sự hoàn thiện trên sự hãm dẹp và hủy bỏ ý riêng mình. Với ý muốn đã hoàn toàn quy phục thánh ý cha, các con sẽ dâng lên cha một niềm ước nguyện dịu dàng và nồng nhiệt, không nhắm mục đích nào khác ngoài vinh quang cha và ơn cứu độ các linh hồn. Như thế các con sẽ được nuôi dưỡng tại bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện, sẽ không bao giờ thấy nơi bản thân mình hay nơi tha nhân một cớ vấp phạm. Các con sẽ vui mừng trong mọi sự và sẽ rút ra nhiều lợi ích từ những phương cách khác nhau cha dùng để dẫn đưa các linh hồn. Trái lại, đó không phải là cách hành xử của những kẻ ngu xuẩn không đi theo chân lý ngọt ngào này, tức con đường thẳng mà đến chân lý của cha đã vạch ra. Chúng phán đoán theo sự mù quáng, theo cái nhìn rất thiển cận của chúng, và chúng bước đi như những người điên, vừa mất những lợi lộc trần thế, vừa mất cả sự sống nước trời. Như cha đã nói với con, ngay ở đời này chúng đã nếm trước mùi vị hỏa ngục.